Có một câu chuyện kể là có một cô gái con nhà nghèo, cha mẹ chết sớm, thì cô phải đi ở cho người thân để kiếm tiền đi học. Thì người thân không có được dễ thương lắm, thường hay bóc lột cái sức lao động của cô. Nhưng mà cô cũng phấn đấu, cô ráng cô học. Thì khi cô lớn lên thì vừa đi học vừa đi làm, và xin đi kiếm cái việc làm mà làm part time, tức là làm ít giờ thôi. Thì sau nhiều lần đi thử việc thì cuối cùng cô đến cô làm cho một cái gia đình nhà giàu. Thì cái gia đình này giàu lắm, có một cậu con trai duy nhất, nhưng mà cậu con trai này bị một cái tai nạn cưa hai cái chân. Cái tai nạn của cậu con trai này đó là do đi chơi, đi đua xe. Và cuối cùng do cái một cái tai nạn thì cậu con trai này bị cưa hai chân. Cậu này hồi nhỏ đó thì học rất là giỏi, khéo lắm, biết đàn và rất là có tài, học tiếng Anh rồi cũng giỏi lắm. Nhưng mà bởi vì trong gia đình cha mẹ không có hạnh phúc, cha mẹ thường hay cãi vã, cho nên cậu buồn. Cậu đâm ra không còn thích đi học nữa, đi chơi. Đi theo bạn bè nhậu nhẹt, đi chơi và đua xe. Thì hôm đó đua xe như thế nào đó mà đụng xe và cuối cùng phải cưa hai chân. Thì khi mà bị cưa hai chân như vậy đó thì cậu chỉ biết ở trong nhà thôi. Và người người nhà bắt đầu mướn người về chăm sóc cho cậu, nhưng mà rất nhiều người tới, không có ai hợp ý hết. Và cái quan trọng là cái điều mà cậu mong muốn là tự vận thôi. Tại vì không có ham sống nữa. Sống mà khổ quá, hai cái chân bây giờ đi không được nữa. Mới có 20, 20 mấy tuổi thôi mà phải bị như vậy. Thì cái cô gái này được được mời tới. Cô gái này được mời tới để chăm sóc cho cậu. Nhưng mà trong cái bản đăng báo á, là kiếm một người có một chút nhan sắc, hoạt bát, biết kể chuyện, biết làm vui, biết chơi. Tại vì bây giờ cậu này ngồi trên giường chỉ muốn tìm người khuây khỏa. Ai tới thì cậu cũng hất hủi vì cậu không có thấy người nào cậu thích hết. Nhưng mà mẹ đó, cha mẹ bây giờ hối hận. Con mình như vậy là cũng của mình ở trong đó. Bây giờ cho tiền nhiều lắm. Ở bên cạnh cậu có một cái gói, và cậu đút tiền đô ở trong đó nhiều lắm. Ai tới là cậu có thể cậu tung tiền ra để mà mua cái vui nho nhỏ như vậy. Ai tới thì cậu cũng hay nói bây giờ có thể đi mua giùm tôi một gói thuốc chuột được không, cho tôi chết. Thì cuối cùng á, cái cô này cô đi tìm việc hoài không được, thì cô đăng, cô đọc trong báo, cô thấy người ta đăng cái tin này, cô đi tới đó để cô xin việc. Thì Pháp Hòa nhớ là mỗi một người bước vô á, thì phải thông báo là tôi là người thứ mấy đi vào đây thử thử việc. Thì đến phiên cái cô này á, là cô thứ 13. Bước vô cái thì cái cậu này còn hỏi mày là người thứ mấy, thì cái cô này phải trả lời tôi là người thứ mấy. Thì cái cô này cũng bước vô hỏi mày là người thứ mấy, tôi là người thứ 13. Đuổi không có cho. Nhưng mà cái cô này cũng lì lắm, cổ nghèo nhưng mà cổ thẳng tánh, không tham tiền, làm mấy giờ là ăn mấy giờ, chứ không có bóc lột, không có chịu lợi dụng cái tình cảm người khác để lấy tiền. Thì Pháp Hòa nhớ cái lúc cái cậu đó ngồi trên trên giường, thì cái cô này mới nói, cái cậu này mới nói mày lấy đây tao biểu, mày ẵm tao xuống. Thì cô này nói ông bệnh chứ ông đâu có cục chân. Tại vì cái cô này cũng không có biết, cô chỉ tưởng chú này bệnh thôi. Khi mà cổ nói như vậy thì tự nhiên cái chú này chú buồn và chú quạo ra. Nhưng mà khi đó cổ cũng tới cổ vừa ẩm, thì dở cái chân, dở cái mền ra thì cổ mới giật mình. Lúc đó cổ hối hận cái lời nói của mình. Thì bắt đầu dịu xuống và hai bên mỗi ngày làm quen với nhau. Cái cô này cũng lì lắm, cái cậu này nói cái gì cổ cũng trả lời là được hết á. Thì sau khi mà làm bạn á, những lúc buồn á, thì cái cô này buổi sáng á, là ăn sáng chỉ có mấy củ khoai thôi. Cho nên mỗi sáng đi làm á, thì cầm một cái bịch khoai tới ăn. Thì cái chú này hỏi mày ăn gì vậy? Nói tôi ăn cái món của nhà nghèo, cậu ăn được đâu. Nói là mày đưa tao thử coi. Mở ra khoai. Khoai mà ăn cái gì? Nói thì tại cậu giàu cậu ăn đồ ngon quen rồi, còn chúng tôi nghèo thì chỉ có món này thôi. Thử không? Chà, lột củ khoai ra chấm đường, ngon quá. Ăn củ khoai ngon quá. Thì cái bà vú bà ở, bà người ở đó, bà nhìn, bà thấy trời ơi, cậu hai mình thường ngày được mệnh danh là cậu ấm. Thì cậu mới kể lại lý do nào mà cậu phải đi đến cái chuyện bệnh tật như thế này. Thì cô này cũng kể cái nhà, cái hoàn cảnh gia đình nghèo. Và cô này, mẹ cô cũng chết vì những cái người đua xe. Đua xe bạc mạng, thì hai mẹ con đang đi bên vệ đường, thì cái người đua xe đó tuột dốc như thế nào đó mà lúi vô, bà bị văng ra, bà đập đầu vô trong tường, bà chết tại chỗ. Thì bây giờ đi, cô này lớn lên đi làm cũng gặp một cái cậu gì đua xe mà cụt hai chân. Nhưng mà vì sau khi cụt hai chân thì cậu này không còn thiết để sống nữa. Vì mình là một người ăn chơi mà, bây giờ bắt mình ngồi như vậy mình chịu đâu có nổi. Thì có một lần á, cô này mang đến cho cậu này một cái phong linh làm bằng tre, treo ngay cửa sổ. Cậu hỏi cái đó là cái gì vậy? Nói khi nào gió đó, nó thổi cái này. Kỳ cái lúc đang ăn khoai vậy thì gió nó thổi, thì cái tiếng phong linh đó nó lắc lên. Thì cô này nói đừng có nói chuyện, nghe đi, hay không? Thì cậu này mới nói tôi thường nghe nhạc xé màng nhĩ rồi, bây giờ nghe mấy cái này không quen. Cậu mới nói đó là tiếng của gió. Tại vì nếu mà gió mà không có một cái gì đó thì mình không có nghe được cái âm thanh của gió. Cho nên nhờ cái phong linh bằng tre đó, mà mình bằng trúc đó, mà mình có thể nghe được cái tiếng của gió. Thì cô này tập cho cậu này nghe những cái tiếng êm dịu. Thì có một lần đẩy xe ra ngoài bãi cỏ ngồi nói chuyện, thì cái cậu này mới hỏi cái cô này, con người sống để làm gì? Sống để làm gì? Thì cái cô này mới nói rằng sống để vươn lên. Con người sống để vươn lên. Thì cô này mới nói bây giờ cậu có dám đua với tôi không? Thì cậu mới nói đua? Đua với ai? Hai chân tôi như vậy mà đua với ai? Cô này nói không, tôi muốn đua với cậu. Đua sống có ích. Con người mình á, có tật hai cái chân đi không được, nhưng mà đâu có ai cản trở cái ý chí cao siêu của mình. Mình đi không được là bằng cái đôi chân thôi, nhưng mà mình ngồi đó, nhưng mà cái ý tưởng cao siêu của mình nó có thể vượt. Thì sao nhiều lời khai thị. Ở ngoài đời người ta nói là những lời khuyến khích, nhưng mà trong nhà đạo ta có một cái danh từ gọi là khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Chỉ cho rõ, nói cho rõ cho người đó hiểu cái chỗ đó. Thì cô này cũng mới nói rằng con người mình có bệnh tật thì chỉ bệnh tật cái thân, nhưng mà đâu có ai cản trở cái tâm hồn, cái ý chí cao siêu của mình. Thì cô mới nói không có cái hoàn cảnh nào tuyệt vọng hết, chỉ có con người tuyệt vọng trước hoàn cảnh. Cô nói như vậy. Thì nói xong thì cô này đi về. Thì khi mà cô này đi về đó, ngày hôm sau lại đó, thì cái cậu này sai người nhà đến mang cho cô một cái hộp. Ở trong đó có khoảng chừng 1.000 đô xếp hình con hạc bỏ vô đó. Và ở giữa cái hộp có một cái hoa màu hoa hồng xếp bằng giấy, và đó là bức thư cậu này viết cho cô ta và xếp thành cái hình hoa hồng để trong cái hộp đó. Và khi cái cô này mở ra thấy tiền ở trong đó được xếp thành những con hạt, và ở trong đó có một cái hoa, thì cô mở ra thì đó là cái bức thư. Kể thì cái nội dung bức thư rằng cô không cần phải tới làm việc cho tôi nữa, cô cứ lo đi học đi. Những con hạt trắng này tôi tặng cho cô để làm lộ hành, để đi học. đừng có chảnh, nhận đi, đó là tấm lòng của tôi. Tại cái cô này chảnh lắm, nghèo mà chảnh lắm, không có biểu nhận tiền không. Pháp Hòa nhớ là chuyện kể là cô có một lần cậu này biểu cô phải tới nguyên ngày và được trả 100 đô. Cô đi làm có nửa ngày thì cậu này đương 100 đô, cậu nói không, cậu tiêu tôi tới đây nguyên ngày thì lấy 100, bây giờ nửa ngày lấy phân nửa. Khi đi ra thì cha mẹ cô này mừng lắm, chưa hề bao giờ con tôi nó đi ra sân cỏ nó ngồi đã đánh đàn, mà từ ngày nó quen với cô được có mấy ngày thôi mà nó đi ra sân cỏ nó biết nó đánh đàn, nó phục hồi lại cái tài năng của nó ngày xưa. Bỏ tiền của bao thư lì xì, con nhận rồi, con không có nhận nữa. Chờ khi cái cậu này cũng biết cái tánh cô này, khi không mà đưa tiền tới như vậy là chắc chắn cô không nhận đâu. Chờ phải thêm một câu, tôi gửi cho cô 10 con hạt trắng để đi học, đừng có chảnh, nhận đi. Tối hôm qua tôi ngủ không có được, tối hôm qua tôi đã bị những cái lời đối thoại của cô làm cho tôi suy nghĩ và tôi tỉnh lại. Bây giờ tôi quyết định mở một cuộc đua với tôi, với cô. Mấy năm sau mình sẽ gặp lại, nhớ chờ tôi ở cuối đường. Tại vì sao? Tại vì bây giờ là một cuộc đua, nếu mà ai tới thì nhớ sẽ gặp nhau ở cuối đường. Thì cái cô này, cái cậu này, cậu nói một câu Pháp Hòa rất là thấy hay. Cậu nói rằng 10 con hạt trắng này chỉ bằng một chai rượu, chỉ bằng một chai rượu mà tôi đã đốt cuộc đời của tôi trong những đêm hoang vu. Câu nói rất hay. Tại vì có nhiều khi 1.000 đô mình có thể giúp cho người ta đi học cả năm, nhưng nếu mình không biết xài, 1.000 đô đó có thể chỉ trong một chai rượu, có thể trong một buổi tiệc nào đó là mình xong. Cho nên cậu mới nói, cô nhận đi, 10 con hạt trắng này tôi tặng cô để làm lộ phí đi học, cũng như để nói lên tấm lòng biết ơn của tôi đối với cô đã mở ra cho tôi. Và nó chỉ bằng một chai rượu tôi đã từng đốt cuộc đời của tôi ở những đêm hoang vu. Thì khi đó cô này nhận và đi học, thì 3 năm sau cô này trở thành một nhà báo, viết những cái lời khuyến khích những người khuyết tật và đã phá những cái gì không hay trong xã hội. Thì cái bài đó đó được nhiều khi người ta chấm và người ta thưởng. Cái cậu này đi làm chân và đã được gắn một đôi chân giả, và sau này trở thành một giám đốc của những cái trung tâm chế những phần mềm giúp đỡ cho người khuyết, người khiếm thị, người khuyết tật. Và cái cô này đi đến cái công ty đó và không ngờ là được nói chuyện phone với lại cái cậu này ở trên phone, mà cậu này giấu mới cho biết. Và sau này cậu này viết một cái quyển sách có tên là Chuyện Hai Người 4 ngày. Tại vì hai người gặp nhau và chỉ có 4 ngày làm việc thôi mà cậu này đã tỉnh cuộc đời, và cậu đã được lãnh cái phần thưởng xuất sắc khi mà viết cái quyển sách đó, Chuyện Hai Người và 4 ngày. Có nhiều khi mình sống chỉ mình hai người thì có, mà 20 năm rồi mà chưa hiểu nhau, chưa khai thị được cho nhau. Người ta mới có gần nhau có 2 ngày mà hai người mà 4 ngày thôi mà khai thị được cho nhau. Quý vị thấy hay không? Làm bạn với nhau có 2 ngày, có 4 ngày thôi mà khai thị được nhau, đi trên con đường an lạc. Bây giờ mình hai người thì có rồi đó, mà nhiều khi 40 năm rồi mà sao nó còn nguyên vậy? Không chừng cái tật nó còn lớn hơn nữa. Thì qua cái câu chuyện đó đó, nó cho chúng ta một cái bài học. Ở trên đời này có nhiều khi chúng ta chạy theo một cuộc đua. Quý vị thấy một cuộc đua xe, một cuộc đua danh, một cuộc đua lợi, mà chúng ta đang làm những cái người ở trong cái cuộc đua đó. Và rồi khi chúng ta thất bại, chúng ta không có thành công. Có nhiều khi mình lo đua ở trong một cái sự nghiệp của mình, thì mình lại quên rằng ở trong nhà mình, con cái của mình, người thân của mình đang rất cần mình. Cho đôi khi mình phải nhìn lại để mình thấy rằng bao nhiêu năm nay mình đã đua mà được gì, mình đã thắng được cái gì. Và nếu mình có thắng đây, cái bằng này mình đem về đây, mình để đây, nó có lợi ích gì cho mình. Mình phải hỏi mình đã từng ở trong những cuộc đua đó chưa. Vì vậy cho nên á, mình mới thấy rằng Đức Phật dạy á, mình sống là mình phải vươn lên. Vươn lên có nghĩa là đừng bao giờ mình bỏ cuộc, mình phải đua. Chữ đua đây không có là hơn thua, hơn tranh, nhưng mà ý nói rằng bất cứ cái hoàn cảnh nào nó xảy đến đó, nó cũng đều là một cái phương tiện để cho chúng ta quán chiếu rồi chúng ta sống. Có nhiều khi mình bệnh một chút, nhưng mình quán chiếu lại, thì nhờ có bệnh vậy đó, cho nên mình mới có thì giờ mình bỏ bớt để mình tịnh dưỡng nè. Nếu không có bệnh thì mình không có biết tịnh dưỡng đâu, mình còn lo đủ thứ hết. Cho nên nhiều khi, có nhiều khi qua một cơn bệnh cái bắt đầu bán bớt tiệm, rồi bắt đầu bỏ bớt, bắt đầu tịnh dưỡng cũng tốt. Tại vì nhiều khi phải có một cái gì đó nó mới tỉnh thức mình, chứ không thôi mình nghĩ mình còn tốt lắm. Hồi đó, hồi chiều hôm qua Pháp Hòa có nói là hồi đó đó, những cái áo thun mà tay dài ở trong không bao giờ qua đụng vô. Tại vì sao? Lúc đó mình mới có hai mấy tuổi, mười mấy tuổi, mình còn khỏe lắm, mùa đông cũng ăn thua gì với mình hết đó. Bây giờ bắt đầu biết lạnh, sợ lạnh, thí dụ vậy, cho bắt đầu mình lo mình giữ ấm. Khi mà mình có những cái trục trặc gì đó thì mình mới biết là mình có thơ gửi tới rồi đó. Đúng không? Quý vị nhớ là mỗi người mình đó, khi bắt đầu những cái sợi tóc bạc mà có là mình phải nhận thơ rồi đó. Đúng không? Đến khi nào mình nhận một cái thơ cuối cùng, cái final, cái tối hậu thơ. Cho mình phải biết quay về, mình sống với cái phút giây hiện tại. Phút giây hiện tại là cái phút giây ngay bây giờ. Right here. Present moment. The present moment is a wonderful moment. Phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Muốn nói ngày mai, ngày mốt, nó chưa tới. Còn quá khứ thì nó đã qua rồi. Phút giây hiện tại. Mình được ngồi đây. Mình được ngồi đây là một hạnh phúc. Tại vì bây giờ có nhiều lúc người có người muốn tới mà tới không được, có thể là do kẹt tuyết, do lạnh quá, do xe không có đề được. Hôm nào mình ngủ được mình thấy mình hạnh phúc, hôm nào mình mất ngủ thì mình biết cái khổ của người mất ngủ. Mất ngủ nó khó chịu ghê lắm, tại vì mình cứ nằm đó mình lăn qua lộn lại, mình trằn trọc mà mình thấy cái đêm nó dài lê thê. Mất ngủ rất là khó chịu. Dù không bệnh nhưng mà mất ngủ nó cũng làm mình mệt mỏi. Cho nên đêm nào mình mất ngủ thì mình lại nhớ rằng những đêm mình ngủ ngon lành. Khi nào mình khổ á thì mình phải thấy rằng có những người khổ hơn. Cho nên mình thấy như vậy để cái mình biết rằng cái hoàn cảnh khổ của mình chưa đến nỗi đâu. Có nhiều khi mình khổ nhưng mình may mắn á, mình cũng còn ở ngoài này nè. Thấy không? Về cái mặt vật chất không đến nỗi. Có nhiều người người ta khổ cả vật chất, khổ luôn cả tâm hồn. Còn mình bây giờ mình có khổ một chút tâm hồn, nhưng mà về cái mặt vật chất không đến nỗi. Mình khổ nhưng mình may mắn mình còn có được những người bạn. Trong đời này á, có được bạn, một người cũng được, hai người cũng được. Nhưng mà những người bạn đó là phải những người bạn chân tình. Quý vị thấy hai người này á, thật ra là người, một người ở và một người chủ, nhưng mà chỉ trong có 4 ngày thôi họ đã trở thành bạn. Họ có thể nói chuyện được với nhau, họ có thể cởi mở được cho nhau. Và quý vị biết khi cái cô này lớn lên, cậu này cũng lớn và phục hồi lại sức khỏe và trở thành một giám đốc, và hai người đã yêu nhau và hai người đã đi đến hôn lễ. Cái câu chuyện ngắn thôi nhưng mà rất là hay. Nó cho mình một cái bài học là chúng ta phải vươn lên phút giây hiện tại, và chúng ta có được người bạn trong đời. Chứ ở trong chùa đó, mình đi chùa với nhau, mình có một người bạn để mình chia sẻ những cái nỗi niềm, là mình biết rằng mình có hạnh phúc lớn. Mình có để mình chia sẻ được những cái nỗi lòng của mình, người bạn có thể khuyến khích cho mình. Cho nên ở trong đời mình sống, một trong những cái điều hạnh phúc của mình đó là chúng ta có được người bạn. Pháp Hòa đã từng gặp những em không có bạn, và mấy em này đã nói cho Pháp Hòa nghe rằng khi nào con buồn á, những cái tâm sự buồn á, con viết trong email rồi con mới gửi ở trong cái send đó, mà thiệt sự không ai đọc hết á. Cái mail đó con mở rồi con viết trong đó rồi con xếp trong đó thôi. Có một lần có một người trẻ nói với Pháp Hòa là tất cả những cái nỗi niềm của con ghi và con gửi trong cái mail đó. Và con nghĩ rằng mai mốt con già, trước khi con chết, con sẽ để lại cái password để cho người thân của con có thể vào đó đọc. Nhưng mà bây giờ không nói được. Quý vị thấy khổ không? Sống thì mình không có thể nói được, đợi tới chết mình mới cho người đó biết được những cái tâm tình của mình. Cho bây giờ mình có được một người thân để chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống, thì mình biết rằng đó là một hạnh phúc của mình. Hạnh phúc không có đâu xa hết á. Hạnh phúc nó ở ngay trong tầm tay của mình. Pháp Hòa có viết cái bài thơ mà Cội Bồ Đề, trong đó có hai câu: chiều nay dưới cội Bồ Đề, ở trong đó có một câu là lá về trên tay. Pháp Hòa không nhớ cái câu gì đó mà là lá về trên tay. Thì có một em gọi tới: thầy ơi, con đọc thơ, cái bài thơ đó của thầy, mà con muốn biết là tại sao thầy cùng một bài thơ mà có hai chỗ thầy nói khác nhau. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Rồi cái câu thứ hai là chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ, lá về trên tay. Pháp Hòa nói lá về trên tay là có nhiều khi cái hạnh phúc và cái hình ảnh đẹp là mình đang ngồi đây ngắm cảnh, tự nhiên một chiếc lá thu nó rớt xuống và mình nó rớt trên bàn tay của mình thì đẹp quá rồi còn gì nữa. Có nhiều khi mình chỉ cần ngồi mình nhìn một chiếc lá thu rơi xuống, đẹp quá rồi còn gì nữa. Cho nên cái hình ảnh nó, cái chiếc lá nó rơi xuống là tự nhiên nó cho mình một cái bài thơ. Thì Pháp Hòa mới nói cái lá về trên tay đó, nhiều khi cái hạnh phúc rất là đơn sơ, chỉ cần có được đôi tay và cầm được chiếc lá là hạnh phúc. Và cũng có ý rằng những cái hạnh phúc đơn giản đó nó nằm ngay ở trong tầm tay của mình, mà đôi khi mình đâu có biết. Có nhiều khi mình ăn mà không có thưởng thức được mùi vị gì hết á, người ta gọi là gì biết không? Thực bất tri kỳ vị. Ăn mà không biết mùi hương của thức ăn, thực bất tri kỳ vị. Còn bây giờ mình ăn mình biết thưởng thức, cái này nó ngon, là vì sao? Vì cái lưỡi mình nó còn làm việc tốt, hạnh phúc. Cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng trong đời mà có được một người bạn để mình chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống của mình là một hạnh phúc. Cho nên vợ chồng không phải mình đến với nhau bằng cái tình, mà mình sống với nhau, mình tìm hiểu nhau để mình trở thành ra những người bạn đời với nhau. Tiếng Việt Nam gọi là bạn đời. Bạn đời là gì? Những người bạn ở trong đời của mình. Bạn mà có người bạn mà cũng có thể là tri kỷ, phải không? Tri là biết, kỷ cũng biết, biết mình rồi là tri kỷ. Tri kỷ là những người biết rất rõ về mình. Cho nên mới đầu mình gặp nhau, chào anh, tên gì đó, đó là mới gì, xã giao thôi. Xã giao tức là quen qua loa. Và mới gặp lần đầu gọi là sơ giao. Sơ giao là lần đầu gặp mặt. Bắt đầu kết thân với nhau, chơi với nhau lâu ngày rồi gì biết không? Thâm giao. Thâm giao là bắt đầu những người bạn lâu năm rồi. Và nói một cách rất là Việt Nam và thân thiện là gì? Bạn già. Nhớ cách đây một năm thì có một cái người bạn học chung với Pháp Hòa hồi nhỏ, thỉnh thoảng gặp nhau. Nhưng mà bây giờ nhìn tới nhìn lui thì những người bạn học chung ngày xưa bây giờ không còn mấy người ở đây, có những người đã dọn đi xa. Thì có một hôm anh tới chùa anh chơi, mà do anh vui quá làm sao không biết nữa, anh lại anh câu cổ Pháp Hòa, nói ông bạn già. Pháp Hòa nói ờ mình già rồi đó. Tại vì sao? Tại vì bây giờ lâu năm rồi, mấy chục năm học chung từ hồi nhỏ, bây giờ lâu lâu còn được gặp nhau. Bạn già, người Việt Nam mình nói rất là thân, bạn già, thâm giao. Mới đầu mình gặp giao, mình xã giao, mình sơ giao, phải không? À, rồi ở mình chơi với nhau lâu năm gọi là thâm giao. Cho một người bạn á, là cái người để chia sẻ. Cho bạn mà chỉ biết tới và bóc lột của mình thôi, thì bạn đó Phật gọi là gì biết không? Bạn đó là bạn như hoa. Bạn như hoa là khi nào hoa nó tươi thì mình chưng, hoa nó héo mình dục. Có những người bạn khi nào mình ta xài được, cái người ta tới với mình hết xài, ta bỏ mình qua bên. Cho nên Phật nói là kết bạn gọi như vậy, gọi là kết bạn như hoa. Còn có những người họ đến với mình mà họ toan tính lắm. Họ so sánh những cái quà cáp, cái sự đối đãi ăn mặc nhà cửa với nhau đó, Phật gọi bạn đó là bạn như cân. Bỏ lên cái cân. Có nhiều khi người ta tặng cho mình một món quà xong rồi, cái mình để món quà đó, coi đó, hôm rồi nó sinh nhật, ta tặng cho nó có món quà 50 đồng. Bữa nay ta phiên tao tặng ta 10 bạc. Bạn đó gọi bạn như cân. Phật nói trong kinh rất là hay, có 4 loại bạn. Bạn như hoa, bạn như cân. Có một loại bạn nữa gọi là bạn như núi. Quý vị có kết bạn như núi là sao? Bây giờ ở trên đỉnh núi á, thường nó có những cái châu báu. Mà cái con chim á, mà nó lên nó đậu ở trên cái đỉnh của cái núi đó đó, thì tự nhiên cái bộ lông đó đó nó làm sao? Nó được sáng rực bởi cái châu báu ở trên cái đỉnh đó. Cũng như thế, có những người bạn mình tới gần, mình có thể học hỏi, mình có thể được chiếu sáng bởi những cái hay của những người bạn đó. Có một lần cách đây không lâu, Pháp Hòa gặp một cái em sinh viên. Em mới nói thầy ơi, con đi học chứ con gặp nhiều người ở đây họ nổ lắm, mà họ mạnh ai nấy nổ, phải không? Thành thử ra cái nhiều khi á, con cũng thử con giả bộ con nổ, họ biết con chứ sinh viên nghèo làm gì, và họ vẫn cười vậy, cái họ nổ lại, họ nổ hơn. À, thì mình sống á, có nhiều khi mình gần những cái người bạn á, để làm gì? Để mình ảnh hưởng những cái tốt. Cho nên Đức Ngài Quy Sơn á, Thiền Sư Ngài cũng nói đó, mình gần những cái bậc thiện tri thức á, để làm gì? Để từng giây từng phút mình thanh lọc cái thấy cái nghe của mình. Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vị văn. Từng lúc mình nghe được những điều chưa bao giờ mình nghe. Cái hạng thứ tư là kết bạn như gì? Bạn như đất. Rất là vững. Người bạn đó rất là vững, có thể cho mình nương tựa. Người bạn đó có thể chấp nhận mình. Mình là ai thì người đó chơi với mình là như vậy. Có một người đã hỏi chứ tại sao anh yêu cô này? Thì anh này mới nói tại vì cô đó là cô đó thôi. Yêu em khi biết đó chỉ là em, không có cần gì hơn nữa. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Bài này nghe quen quá. Ai muốn biết thì kiếm bài này của Quang Dũng. Cái phút giây hiện tại, mình nhìn lại mình thấy mình có một người bạn, mình hạnh phúc. Cái phút giây hiện tại này mình nhìn lại, mình thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày mình đã từng nói lên lời cảm ơn. Mình biết cảm ơn. Có nhiều khi mỗi sáng mình thức dậy đó, mình đọc một câu thần chú đi. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Đó là một câu thần chú cho mình. Tại vì có nhiều khi mình sống không bao giờ biết cảm ơn ai hết á. Có một câu chuyện mà nó cũng có tính cách nó nhắc nhở thôi. Thì có cái em này, người bình dân không có biết học gì hết, đi vô gặp một cái người học cao. Thì cái người học cao nạt nộ và có vẻ như khinh thường em lắm. Thì đang nói chuyện như vậy thì có người tới tặng cho một món quà. Thì cái vị này cũng tỉnh queo, không có nói gì hết. Thì sau đó cái vị này mới mắng cái em kia: cô có biết tôi có bao nhiêu bằng cấp không? Thì cái cô này nói: dạ con không biết, tôi không biết ông có bao nhiêu bằng cấp, tôi không có bằng cấp gì hết, nhưng mà tôi thấy ông có, ông không có cái bằng cấp là bằng cấp gì tôi không biết, tôi không còn biết ông học cái gì, nhưng mà ông không biết cảm ơn người ta là tôi không phục. Tại sao người ta mang quà tới cho ông không có nói một lời cảm ơn, ông quay mặt chỗ khác rồi ông để cho người ta đi trong cái sự mắc cỡ như vậy. Thì những cái câu chuyện nó nho nhỏ như vậy thì nó đều là một cái lời khai thị cho mình. Nó đôi khi mình giật mình, đôi khi mình giật mình. Quý vị đi ăn điểm sắm, đi ăn điểm sắm, vô trong điểm sắm mà người ta rót trà cho mình mà mình ngồi mình gõ gõ cái tay xuống vậy là biểu lộ sự cảm ơn. Hôm trước bà có kể cái tích tại sao mình đưa cái tay như vậy, cho nên mình biết cảm ơn. Hồi nãy mình tụng kinh á, tụng xong Pháp Hòa đọc đó: đệ tử chúng con nhớ ơn cha mẹ sanh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử chúng con nhớ ơn sư trưởng giáo huấn. Ai nữa? Các vị tín thí đàn na. Đệ tử chúng con nhớ ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá. Mình phải nhớ ơn, tại vì khi mình có nhớ ơn á, mình sống nó mới đàng hoàng. Thí dụ bây giờ á, người ta cho mình tiền, khi mình nghèo thì mình biết rằng mình nhận cái tiền này mình phải sống cho đàng hoàng, vì cái tiền này người ta cực khổ lắm, người ta làm ra. Cho nên các em sinh viên mà đi ra nước ngoài đi du học á, thỉnh thoảng có dịp gặp á, Pháp Hòa hay nhắc lắm. Các em biết rằng các em được ra nước ngoài đi học á, đó là một may mắn lớn, và cha mẹ đã hy sinh rất là nhiều, cực khổ rất là nhiều để cho các em có tiền ra nước ngoài đi học. Đừng có bao giờ mà mình phí tiền như vậy, xài không có đúng, cha mẹ không có biết. Mình có thể gọi phone về mình nói con cần tiền, nhưng mà coi chừng, mình làm như vậy cha mẹ vì thương mình xài phí như vậy là mình có tội với cha mẹ, chứ không có phí. Phải biết, phải mang cái tấm lòng biết ơn. Mà mình sống mình biết ơn á, nó rất là hay. Hồi nhỏ mình đi học ở bên Việt Nam á, quý vị nhớ là mình học cái bài học không? Uống một bát nước nhớ người đào ao gì đó, ăn một quả đào nhớ người trồng trọt. Không biết có ai nhớ cái bài đó, hồi đó qua nhớ qua học vậy đó. Nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát bóng cây nhớ người trồng trọt. Ăn một đi đò nhớ người chèo chống. Ăn một con ốc nhớ người đi mò, sang đò nhớ người chèo chống. Nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Những cái bài học đó mình phải học, để rồi luôn luôn mình mang cái tâm niệm là mình biết ơn. Vì khi mình biết ơn mình mới đền ơn sống. Mình phải quân bình cuộc sống. Quân bình là sao? Mình balance nó lại. Người Mỹ họ cũng có cái pháp đó, phải quân bình. Sống đơn giản, sống hồn nhiên. Đơn giản là sao? Đơn giản là mình bình thường. Chuyện vì những có nhiều khi mình ăn mặc bình thường nó thoải mái hơn. Năm cái phương pháp sống an vui đó là gì? Mà mình có được á, là có được phút giây hiện tại, có được một tâm hồn thanh thản, đơn giản, hồn nhiên, có một người bạn trong đời, có sự quân bình cuộc sống và có sự biết ơn. Khi mà mình có sống được như vậy đó thì mình không có lãng phí, mình không có phí cuộc đời của mình. Có nhiều khi mình hỏi lại á, mình đã sống trong đời tới giờ phút này mình được cái gì? Trước khi mà bay qua đây á, chiều hôm thứ 6 đó, Pháp Hòa có nhận một cái phone của một cô gọi đến và cô nói rằng: con thường hay nằm chiêm bao, con thấy một người thân của con về. Mà con để ý nha, hôm nào mà con tu tập đàng hoàng, con có tụng kinh, trong cái tháng đó con có sự tu tập á, thì con thấy cái người thân đó rất là vui với con. Và hôm nào mà con không có đi lại, con không có hành trì miên mật á, con không có tu giỏi đó, thì con thấy cái người thân nó về có vẻ buồn bã, khổ sở lắm. Thì Pháp Hòa nói, mình mới mượn cái cơ hội đó, thì Pháp Hòa mới nói rằng có thể rằng cái người thân đó muốn nhắc nhở cho cô. Cô mới nói đúng rồi, con qua đây bây giờ là 30 năm rồi, con vật lộn với đời, con chạy đua đủ thứ hết, rồi bây giờ con thấy cũng vậy thôi. Bây giờ mình chạy đi thì mình cũng cái nhà ăn nhiêu đó, cũng ở nhiêu đó, cũng vậy thôi, không có gì hơn hết á, phải không? Nhưng mà rồi cái mặt tâm linh của mình thì mình trống trải rất là lớn. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có quyền đi làm, không có phải. Mình vẫn phải vươn lên, nhưng mà mình phải vươn lên ở trong cái gì? Trong cái khả năng của mình. Và phải làm sao mình phải có quân bình cái cuộc sống của mình thì mới tốt. Cho nên Đức Phật á, quý vị thấy trong nhà chùa làm cái gì cũng hai bên, cái chuông, cái mỏ, bình bông, dĩa trái cây, lúc nào cũng cân xứng như vậy. Để làm gì? Để nói lên rằng chúng ta phải quân bình, chúng ta phải balance cái cuộc sống của mình. Mà cái này mà hơn cái kia, cái kia, cái ví dụ lo tu không, không lo chuyện cơm nước gia đình gì là không được rồi đó, phải không? Rồi cứ lo một mặt vật chất mà quên cũng không được, phải quân bình. Cho nên đừng có nghĩ rằng á, tôi tu giờ ai muốn làm gì làm chứ tôi không có để ý tới nữa, ai muốn cơm nước ăn sao ăn, tại tôi ăn chay. Mình ăn chay mà mình quên bổn phận của mình đối với nhà cũng không có được, phải quân bình cuộc sống. Cho nên Phật dạy mình à, sống trong đời á, mình biết cảm ơn, mình biết cảm ơn những cái sự có mặt của những người thân của mình. Cho bây giờ Pháp Hòa thấy là ở trên internet á, có rất nhiều những cái tài liệu. Mình cần bất cứ cái gì mình có thể lên trên đó mình search được hết á, thì biết rằng người ta đã nghĩ ra cái cách đó để người ta chế tác ra, nhưng mà nó vẫn có cái mặt của nó. Ăn thua mình biết dùng nó như thế nào. Mình cảm ơn nhưng mà mình phải dùng như thế nào để cho nó mang lợi ích. Bây giờ người ta đi giảng kinh á, nhiều khi người ta không cần mang tài liệu nữa, đem cái laptop vô đó có internet, ta bấm ta muốn kinh gì ta đưa lên. Quý vị biết ở bên Đài Loan á, có những chùa bây giờ á, không có còn in kinh sách nữa. Tới giờ tụng kinh là người ta mở hai cái screen ở bên hai bên chánh điện lên, và người ta đưa kinh lên ở trên cái bảng đó, và đại chúng nhìn lên tụng. Như vậy thì người ta save được rất là nhiều giấy, người ta không cần phải tốn hao những cái tài nguyên như cây cối để mà chế tác giấy nữa. Và những cái danh sách cầu an cầu siêu, những cái đại lễ tụng hàng ngàn tên như vậy đó, quý vị biết người ta không có cần phải in ra giấy, người ta viết ra rồi người ta cho nó chạy trên computer và nó hiện lên cái screen. Bây giờ người ta có mở, ta có bán những cái hình mà mình save vô đó, là cái slide nó cứ 5 phút hay 3 phút nó chạy đó. Bây giờ người ta không cần làm hình, ta thờ ở trên bàn thờ nhiều như vậy, ta save nó hết vô một cái memory stick, ta để bàn thờ cứ 3 phút nó nhảy qua người, 3 phút nó nhảy qua người, 3 phút nó nhảy qua người. Hay lắm. Thời đại máy móc. Nó cái đó là nó làm cho mình thấy rằng cái nghệ thuật thôi. Nhưng mà ở cái mặt nào thì mình vẫn phải giữ, phải không? Mình giữ mình cứ phải làm. Nhưng mà mình thấy rằng người ta đã, bây giờ cái thời đại người ta đã đi đến những cái chuyện, nhưng mà mình biết cách mình dùng, mình có thể dùng cái đó ở một cái mặt nào đó, một cái phương diện nào đó. Thì Hòa thấy rằng đưa cái danh sách lên như vậy cũng hay, khỏi cần phải in nhiều rồi lật mất công, phải không? Lên đó, hay là người ta đưa kinh lên. Có một lần đó có một thầy lên tụng kinh, thầy nhìn xuống thầy thấy Phật tử cái chùa đó không có một quyển kinh mà tụng ào ào. Thầy nói trời ơi, Phật tử này tu gắt củ kiệu, ai cũng thuộc kinh hết trơn. Tới hậu nhìn qua bên thấy chữ nó chạy lên kia, ai cũng ngó, bị ai cũng ngó lên tụng về. Nói trời, Phật tử thành tâm quá à, thuộc kinh lào lào mà ai cũng hướng về Phật tụng hết trơn. Họ đâu biết là hai bên hướng lên cái màn ảnh để đọc kinh. Cũng đó là một cái hình thức để người ta direct cái mind của mình, để giúp cho mình. Thì hôm nay á, Pháp Hòa về thăm đại chúng trong cái thời gian sáng hôm nay ngắn ngủi, chúng ta gặp nhau, thì Pháp Hòa muốn mỗi lần gặp thì chúng ta chia sẻ với nhau một chút gì đó. Thì vừa qua Pháp Hòa có biết được cái câu chuyện một cuộc đua giữa hai người bạn trẻ. Và Pháp Hòa thấy câu chuyện rất là hay, nó có thể giúp ích cho những cái người trẻ trong cái xã hội bây giờ, cũng như những cái người mà lỡ mình có những cái đau thương, mình đừng có give up, mình phải vươn lên. Trong quý vị có nhớ bài thơ không? Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Phải không? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cuộc đời này nó biến chuyển vô cùng, phải không? Nhưng mà tâm mình bất biến là sao? Bất biến đây không có nghĩa là mình dửng dưng trước mọi cái hoàn cảnh, không. Thấy hết tất cả mọi hoàn cảnh đang xảy ra. Vì sao mình bất biến? Là bởi vì mình biết được cái lẽ thật. Chính mình thấy lẽ thật đó, cho nên mình tự mình thúc liễm, mình tự mình trở về với cái giây phút hiện tại mình đang sống. Mình đã bỏ ra 30 năm chạy đua theo cái gì đó, bây giờ mình hỏi lại mình được cái gì? Ta còn để lại gì không? Mình để lại cái gì? Rồi bây giờ mình thấy nè, khi mình nhìn các con của mình đó, nó lớn á, thì mình biết rằng á, mình mừng con mình lớn á, thì mình nhìn lại mình thì mình biết là mình sao? Mình cũng đã già. Và khi mình thấy con mình đã lớn, nó thành tựu, thì mình biết rằng mình đã già. Thì bây giờ mình chuẩn bị cái gì cho cái tuổi già của mình? Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ đó. Những cái lẽ thật như vậy không phải để mình buồn, để rồi mình khổ, để rồi mình sống bi quan, không phải. Mà để cho chúng ta trở về, chúng ta sống thật hạnh phúc với những cái gì chúng ta đang có. Thì Pháp Hòa nhớ cái cậu mà, cái cậu thanh niên cục chân ở trong cái câu chuyện kể, cậu nói một câu như thế này: cũng nhờ tôi bị như vậy mà ba mẹ tôi mới tỉnh thức và sống hòa thuận lại với nhau. Hồi trước kia hai vợ chồng làm có tiền lắm, mạnh ông xài, mạnh bà xài. Nhưng mà khi ăn chơi đó, và khi con mình bị như vậy, thì cái ông này ông mới nói một câu như thế này: ngày xưa mạnh tôi chơi, mạnh tôi phá của, mạnh bà phá của, bởi vậy cho nên con mình nó mới ra được như nông nổi như thế này. Bà vợ hỏi: vậy bây giờ mình phải làm gì? Thì ông này mới nói: mình phải tu, mình không tu làm sao con mình nó tu. Cái chữ tu của ổng không có nghĩa là gõ mỏ đi chùa. Chữ tu đây có nghĩa là mình phải sống cho đàng hoàng trở lại. Thì bà này bà nói: tu gì kịp nữa, giờ này kịp nữa mà tu. Ổng nói chỉ cần tôi với bà quyết tâm tu thì không có gì không kịp hết. Phải không? Mình tỉnh lúc nào mình tu giờ đó chứ. Chứ hồi xưa có một cái người mà uống rượu say mà chạy vô chùa xin xuất gia, mà Phật vẫn cho xuất gia. Xỉn mà đi xuất gia, Phật vẫn cạo đầu cho đi tu. Người ta cự Phật quá chừng, ta nói: trời ơi, Phật làm chuyện gì kỳ quá, hết chuyện rồi đi cạo đầu cho ông xỉn. Phật nói: cái ông này nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, không bao giờ biết khởi hai chữ xuất gia trong đầu, nhờ say mà phát tâm xuất gia. Thôi Như Lai khởi được cái ý, khởi cái tâm hai chữ xuất gia như vậy đó, Như Lai cạo đầu để gieo duyên. Cho nên quý vị biết không, nhiều khi á, chờ Pháp Hòa mới độ cho mấy chú nhỏ nhỏ ham vô chùa tu và cho tu. Người ta hỏi: nó nhỏ quá, nó biết gì đâu, nó tu rồi thầy cho nó tu, mai mốt nó nghỉ tu làm sao? Pháp Hòa mới nói: một ngày nó còn ở trong chùa vẫn hơn một ngày nó ở đời. Bây giờ cái người đó họ vô chùa họ tu được một ngày, họ giảm khổ được một ngày, còn hơn họ không có một ngày an lạc. Quý vị thấy rõ điều đó. Cho nên á, cánh cửa phương tiện của nhà chùa mở ra, của đạo Phật mở ra, để làm gì? Để tiếp độ vô lượng vô số những người bệnh tật. Chữ bệnh tật đem có nghĩa là thân bệnh, mà ở cái phương diện tâm bệnh. Chúng sanh cần cái đó, các vị Bồ Tát hiểu và cho cái thuốc đó. Nhưng mà biết tất cả các thuốc chỉ là phương tiện. Một khi người ta hết bệnh, ta đâu cần thuốc. Ta cần bệnh. Như có một bà bác đâu có bệnh gì đâu, nhưng mà nghe người ta bệnh là bác cũng bệnh theo. Bác hoàn toàn không có bệnh. Cho nên mấy người con của bác rất là sợ ai tới chơi với bác rồi nói tôi bệnh này bệnh kia lạn rác, chiều về là các người con mệt lắm. Con ơi con, má cũng đau chỗ này, má cũng bệnh chỗ này. Mà bác không có bệnh. Nhưng mà chỉ cần ai tới thăm bác thôi, nói trời chị khỏe quá ha, tôi lúc này tôi đau lưng quá. Cái nó ờ tôi cũng đau lưng mà bình thường không nghe bác rên, nhưng mà chỉ cần mỗi buổi sáng á, sáng nào bà cũng nói con cho má thuốc cho con, má bệnh quá. Má đâu có bệnh gì đâu uống thuốc. Thì mấy người con mới lấy viên multivitamin đó, đưa cho bà cái bà nghĩ đây là viên thuốc, uống hết bệnh cái cả ngày đó bà tỉnh queo à. Không, thật ở đây có nhiều khi á, cái viên thuốc bổ mà mượn đó, là gì, đó là một phương tiện. Tối nay mình học tiếp cái Đại Bi Sám Pháp thì mình sẽ thấy lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cho con sớm được phương tiện khéo. Không, thì ở đây cũng vậy à, mỗi một cái ngày mình sống là mình biết rằng mình phải mở lòng mình ra để mình nhìn mọi người xung quanh mình. Hôm qua có một đạo hữu mới nói bây giờ làm sao cho con bớt chấp. Không, giờ mình cứ quán đi, bao nhiêu năm nay mình chấp kia là mình chứa, phải không? Rồi bây giờ mình hỏi là mình coi những ngày qua mình chứa nhiều rồi mình được cái gì ngoài cái nặng nề, phải không? Nặng nề ở trong tâm, nặng nề ở trên gương mặt, nặng nề ở trên con mắt, và thậm chí nó rị cái miệng mình á. Thường thường á mình buồn cái người ta vẽ cái miệng buồn như vậy nè, phải không? Tại sao vậy? Tại vì cái nhiều cái buồn đau nó rị xuống, nó rị xuống, cho nên cái diện mạo của mình nó không có cười nổi. Mà khi mình thả nó ra cái tự nhiên cái đó nó như cái lò xo, nó rã ra cái nó bật lên trở lại cái nó cười. Cái có một người hỏi thầy, thầy tại sao mà mỗi lần ăn cơm xong no cái nó buồn ngủ à? Cái mà nó dễ hiểu lắm, tại vì cái sợi dây và cái bao tử á, nó ăn thông với sợi dây thần kinh con mắt, tại vì mỗi khi ăn no cái nó rị mắt xuống làm buồn ngủ. Không, cho nên cũng cái dấu đó thôi, hễ mà mình cột nhiều hai bên, phải không, xây qua bên trái cũng giận người bên trái, xoay qua bên phải giận người bên phải, cái hai cái đó nó cột mình xuống, nó rị cái đó xuống. À, mà bây giờ á mình mà buông qua bên cái không lẽ giờ nó chạy về nó kỳ lắm, phải không? Buông ra hết hai bên cái nó bật cái lò xo lên, cái dấu buồn nó bật lên nó làm cười. Ở Việt Nam mình ta muốn biểu, người ta biểu lộ cái logo, cái mẫu mà tới giờ hát cải lương á, nó vẽ hai cái hình, cái mặt cười cái mặt khóc đó, nhớ không? Hồi nhỏ mà mỗi lần mà thấy cái đó là tới giờ cải lương rồi đó nghe. À, ăn thua mình nhìn. Cũng cái tuần đó mà vô đó coi đó, có người thích, có người không thích. Nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả chúng ta, kẻ thích, người không thích đều chạy theo cái gì? Cái huyễn hết. Không, cho nên kinh Viên Giác mới nói đó, mình đó, tri huyễn là mình tức ly, ly huyễn là tức giác. Người mà biết nó là huyễn thì liền lìa, mà đã lìa được nó là người giác. Mình cũng vậy thôi. Mình ôm một khối đó, rốt cuộc mình nói trời, tự nhiên chuyện người ta rồi mình ôm nhiều để làm gì? Buồn khổ, phải không? Thành thử ra mình mới thấy rằng trong bao nhiêu ngày qua mình buồn khổ, mình ôm chặt, thì mình tự mình trói mình, tự mình cột mình, tự mình làm mình phiền muộn. Giờ mình thả được ra bớt, không phải dễ đâu. Cái này không phải lý thuyết, cái này phải có sự thực tập. Chứ đừng có nói gặp ai cũng nói xả đi, xả đi, phải không? Kêu xả mà rốt cuộc rồi mình chỉ, mình cũng nguyên à. Cái người ta mới say qua, người ta mới nói với mình á, thì tại không phải của kim mà không chích vô anh thì sao anh biết đau, phải không? Kim mà chích vô mình thì mình mới biết đau. Cho nên nhiều khi mình kêu người ta xả vậy mà mình chưa biết là mình có xả được không đó. Cho nên bây giờ mình tập. Cho nên giáo pháp của Phật á, không phải nói không đâu. Mình phải đến, mình nếm, mình thực tập, mình mới thấy được cái màu nhiệm. Cho nên tại sao người ta kêu là pháp Phật cao siêu màu nhiệm. Màu nhiệm ở cái chỗ là mình thực hành rồi mình mới thấy được cái vi diệu của nó. Chứ còn nói không thì ai nói không được. Nói không thì cái đó nó dễ, nhưng mình thực hành được cái điều mà Phật dạy rồi an lạc của tự tâm mình nó toát ra, thì người ta thấy trời ơi Phật pháp màu nhiệm quá, an lạc quá. Có nhiều người đó, họ email cho Pháp Hòa mấy chục năm trường, không bao giờ đi chùa, không bao giờ nghe giảng. Bây giờ con nghe được Phật pháp rồi, con buông xả được những cái niềm đau nỗi khổ bao nhiêu năm qua, con nếm được cái an lạc, bây giờ con mới biết tại sao Phật pháp gọi là vi diệu. Họ email cho Pháp Hòa, họ gửi thư. Những người chưa bao giờ đi chùa, chưa bao giờ nghe Phật pháp, Nhưng mà khi cái khổ nó tận cùng rồi đó, thì nó có cái khuynh hướng nó muốn đi lên, thì tìm, nó đi tìm. Có một cô, một cái bạn trẻ đi tới nhà bạn chơi. Bạn nói chị ngồi chơi nghe, tôi mở cùng băng giảng chị nghe trong khi tôi đi lấy đồ. Thôi thôi làm ơn làm phước đừng có mở mấy ông thầy tôi nghe tôi mệt lắm. Mà nhất là có nhiều khi để cái băng giảng vô á, thì thầy thường hay niệm Nam Mô Bổn Sư á, phải không? Nghe có ba chữ Bổn Sư mà nghe không nổi. Nói trời ơi tôi nghe ổng rên cái tôi muốn chết. Có ba câu thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thường thường cái lệ của mình là trước khi giảng mình niệm á. Có nhiều người nghe không nổi đó nha. Giảng thì nghe được mà ba câu niệm nó nghe không nổi, pass qua. Bấm cho nó lẹ, cho nó qua ba cái câu đó để nghe giảng thôi. Thì quý vị thấy không, đâu phải dễ nghe. Cho nên trong năm cái điều khó của cái người, của con người mình là gì? Trong đó có gì? Nghe giáo pháp là khó. Nghe được thân người là khó nè. Được nghe đạo lý khó nè. Được gặp minh sư khó nè. Được gặp hảo đạo tràng khó nè. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, minh sư nan ngộ, hảo đạo tràng nan phùng. Được thân người khó, nghe lời lành khó, gặp minh sư khó, gặp được cái đạo tràng tốt khó. Bây giờ mình kiểm lại mình được không? Mình có được thân người, mình được nghe giáo pháp, mình được gặp minh sư, mình được gặp được đạo tràng tốt. Lần nào Pháp Hòa về, mỗi lần mà ăn cơm vui là một chú cũng tới ngồi gần đấy. Tụi con hạnh phúc quá, tụi con rất là hạnh phúc. Lần nào có thầy về rồi cũng được ngồi ăn cơm như thế này, hạnh phúc quá. Hồi sáng này nữa, mới lên xe ăn chú cũng nói tụi con đây nhỏ nhỏ chứ thân nhau lắm. Nhờ nhỏ nhỏ đó, phải không? Nó gom lại chứ rộng quá cái nó rải ra.
Thưa đại chúng, Đức Phật á, được ví dụ như là một vị lương y, cho nên chúng ta thường gọi Đức Phật là Y Vương. Y Vương tức là ông vua, ông vua của tất cả các vị thầy thuốc, thầy master của tất cả các thầy thuốc. Thỉnh thoảng ở trong chánh điện của những ngôi chùa lớn á, người ta có để một cái bảng là Vô Thượng Y Vương, tức là ông thầy thuốc là vua của các thầy thuốc mà không có ai hơn được. Mà thuốc này không phải là thuốc trị thân bệnh, mà thuốc trị tâm bệnh, thuốc trị những cái căn tánh trầm kha của chúng sanh. Sở dĩ chúng sanh khổ là tại vì chúng ta có quá nhiều những tâm bệnh. Chứ còn cái thân bệnh thì không sao. Nhưng mà thường thường thí dụ như mình biết thân mình có bệnh gì thì mình né cái đó. Thí dụ là mình biết là mình ăn muối, ăn chao nhiều thì mình sẽ bị cao máu, thì mình sẽ tự bớt đi những cái chất ăn mặn để mà chúng ta không bị cao máu. Hay là chúng ta mỗi ngày phải uống một viên thuốc để chúng ta điều hòa cái áp huyết của mình. Mình tu tập cũng như vậy. Đức Phật cho mình những cái phương thuốc để chúng ta chữa trị cái tâm bệnh của chúng ta. Hồi sáng này mình có nói đó, mình có một cái tật bệnh, đó là tâm trí mình thường rối loạn, lung tung, cho nên mình dùng cái phương pháp quán sổ tức, đếm hơi thở, quán hơi thở. Thì khi mình bận rộn lo hơi thở thì mình không còn thời gian để lo việc khác. Rồi khi mà mình quá nhiều những cái tham đắm thì mình quán bất tịnh. Cái gì nó bên ngoài thôi chứ thật chất bất tịnh. Rồi khi mà nhiều lòng sân hận thì quán từ bi. Khi mà chúng ta có nhiều những cái si mê thì chúng ta phải quán nhân duyên. Quán nhân duyên là một trong thập thiện đó. Các vị mà tu thập thiện là muốn giảm tham, giảm sân, giảm si là Phật dạy có ba cách. Muốn giảm tham thì phải biết ít muốn biết đủ, rồi bố thí để giảm tham. Muốn giảm sân thì phải quán từ bi, coi mọi người là bà con quyến thuộc, là thân thích của mình. Có một câu hỏi là bây giờ con không có còn con đã ly dị. Con ly dị thì nghĩa là con không còn liên hệ tới người thân của cái gia đình đó nữa, hay thậm chí bây giờ con ly dị thì con không có quan hệ tới người vợ đó nữa, là gia đình bên vợ không có quan hệ gì tới con nữa. Nhưng mà đến cái mùa khi con đi tu học, con muốn hồi hướng công đức đến cho những cái người bên vợ con có được không? Thì có nhiều người bàn ra nói họ có liên hệ gì tới mình nữa đâu, ly dị rồi là hết, không có liên hệ gì nữa, không có hồi hướng gì nữa hết. Thì cái vị đó lên gặp Pháp Hòa nói con làm gì được không? Pháp Hòa nói tại sao không? Nếu mà cái người lý dụ như mình với cái người kia chẳng qua là không hợp nữa thì mình ly dị. Nhưng mà vợ chồng kia, hai ông bà kia đã, mình đã từng gọi họ là cha mẹ mà. Bất quá bây giờ mình với con họ không có hợp nữa, nhưng mà trong cái đạo, trong cái tình, chúng ta vẫn có thể hồi hướng và cầu nguyện cho những vị đó, không có sao hết. Mà mình càng làm được như vậy á, thì cái tâm của mình nó lớn ra, và mình thấy rằng dưới con mắt của người Phật tử không có kẻ thù. Mà nếu mà không hợp nữa thì chúng ta coi nhau như người thường. Pháp Hòa thường nhắc hoài á, nếu mình không thương được ai thì đừng có ghét. Tại vì ghét là một tâm hành xấu. Mà khi mình ghét là cái tâm hành của mình nó có cái hình ảnh người đó, và chính cái hình ảnh người đó sẽ tiếp dẫn mình vãng sanh. Và vãng sanh Tây Ninh, Tây Ban Nha, chứ không phải vãng sanh Tây Phương. Tại người đó là cái người mình ghét, mình hận. Còn nếu mình nhớ Phật thì Phật rước, nhớ ma thì ma mời. Cái chuyện đó nó bình thường vậy. Cho nên nếu mình, người đó đã từng là cái người mà mình đã từng gọi là cha là mẹ, thậm chí nhiều khi lúc mà hai ông bà bên vợ còn sống, một trong hai người đó mất, mình đã từng để tang. Giờ người thương, còn một người để lại, thì tới nửa đường đây mình với người đó chia tay. Nhưng mà trong cái tình không có, có gì mà làm không được hết. Cái lòng từ bi của mình, mình thương người đó, mình quý người đó, cái phước mình nó tăng chứ đâu có giảm đâu. Còn mình sống theo cái kiểu mà ăn miếng trả miếng, người ta xấu với mình xấu lại, thì ân oán hoài hoài nó không bao giờ hết. Và Pháp Hòa còn nói luôn, đạo hữu biết được cái người đó người ta đang sống dở thì mình có thể hồi hướng luôn cho người đó. Tại vì bây giờ họ không phải là một người vợ hay là một người chồng của mình, mà họ là một chúng sanh cần được giúp. Cái đó gọi là quán từ bi. Mà từ bi là bình đẳng. Còn cái mà đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, cái này gọi là ái. Ái là gì? Là yêu. Ái là thương yêu theo cái nghĩa thế gian. Mà đã là ái thì có sở hữu, có dính mắc. Mình đó, thích người đó, mình là sở ái. Còn người đó là người được mình thương thích, người đó là năng ái. Cái người đó là thuộc về, người đó là thuộc về mình. Mình là người lễ cho nên là năng lễ. Phật là người được lễ, là sở lễ. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch đó. Cái câu mình hay đọc hoài đó. Phật với chúng sanh tánh thường rộng lặng. Cái bản chất thiện ở nơi người kia, nơi Phật và nơi mình không có khác. Cho nên mình còn có phân biệt, mình còn có chia rẽ. Tức là mình, tại vì ái là yêu, mà yêu thì hận. Còn từ bi thì vô duyên từ. Gặp việc người đó khổ thì mình giúp thôi, không vì lý do gì nữa hết. Không vì còn ái luyến nữa mà chúng sanh khổ. Nhớ cái câu không? Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ. Đó là một hình thức từ bi mà vô duyên từ. Đó là vô duyên từ bi. Cho nên mình muốn bớt đi cái sự sân hận ở nơi mình thì quán nhân duyên. Và người nào cũng có cái xin lỗi, mình bớt đi cái sân hận thì quán từ bi, mà mình bớt đi cái vô minh ái trước thì chúng ta quán nhân duyên. Thường thường mình học thập nhị nhân duyên á, ai nhớ không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử u bi. Đó là một cái vòng lẩn quẩn mà khởi đầu từ vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là do mình không biết. Nó hai cách giải thích. Vô minh có nghĩa là không ngộ ra chân lý, gọi là vô minh. Và cái nghĩa cũng có nghĩa là khi mình không biết được sự thật, mình không có biết được cái pháp nó đúng như thật thì gọi là vô minh. Mà từ cái vô minh đó, nó đưa tới hành động, gọi là hành. Vô minh đưa tới hành, do vô minh mà dẫn tới hành. Chứ vô minh mà nó không có hành thì vô minh nó nằm chỗ. Thí dụ như mình ghét người đó thì sẽ dẫn tới cái hành động là gì? Gặp người đó đâu thì mình hãy nguýt đó, trề môi tới đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thức là gì? Là cái mặt tinh thần, là cái chỗ mà dẫn chúng ta tới cái chỗ đọa lạc. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Mà khi tới cái gì mà do mình vô minh, mình có cái hành động tội ác, hay là do mình vô minh mình có hành động mà hành động đó là xấu, thì nó dẫn mình đi tới cái chỗ thọ sanh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Và khi mình có thọ sanh á, thì khi mình thọ sanh cái thân này á, thì ở nơi thân này nó có cái gọi là danh sắc. Danh là gì? Danh là cái tên. Thí dụ như là cảm thọ của mình, tưởng, hành, thức, cái đó nó có tướng không? Nó không có hình tướng, cho nên nó chỉ có danh thôi. Còn mắt, tai, mũi, miệng mình nó có hình tướng không? Có, cho nên nó thuộc về sắc. Cái thân này thuộc về sắc. Còn cái cảm nhận của mình, thí dụ như mình nói tôi cảm thấy lạnh quá, thì mình nói thôi, nhưng người ta đâu có thấy, ta chỉ nghe mình nói cái cảm nhận lạnh của mình thôi. Thì cái đó nó chỉ là cái tiếng nó gọi, nó gọi là danh. Trong vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Danh sắc là hai phần, nói cách khác là thân tâm. Sắc là thân, tâm là danh. Mà khi mà có danh sắc thì có thân, có tâm, thì có cái tiếp xúc, có cái lục nhập. Sắc, mắt, tai, mũi, miệng tiếp xúc. Mắt mình tiếp xúc với sắc tướng, tai mình tiếp xúc với âm thanh. Mà có tiếp xúc thì có thọ nhận vui buồn. Thí dụ như mình thích một cái hình ảnh nào đó, thì mình lấy con mắt mình nhìn cái hình sắc đó, rồi nhìn xong rồi mình thọ, trời đẹp quá, vui quá, dễ thương quá, hay là ghét quá, thấy ghét quá. Thì khi mình có tiếp xúc là có thọ. Thọ này là gì? Là cảm thọ. Thọ này là mình nhận. Mà khi nhận rồi á, thì nó đẹp, nó, nếu mà nó là cái hay, cái đẹp á, thì mình lại gì? Ái. Ái là gì? Thích nó. Mà mình thích nó rồi thì mình phải giữ nó. Chẳng hạn như mình đi ngang một cái món ăn, khi mình thấy miếng đậu hũ cái mình gấp để vô chén, à, thấy sắc, thấy thích mà, ngửi mùi thơm nè, thọ nhận nó bằng mắt, thọ nhận nó bằng cái hương vị, xong rồi kim vàng vậy nè, thơm vậy chắc ngon lắm ha, tưởng. Rồi đem về trong cái bàn ăn của mình, ăn xong rồi nếm được cái vị ngon, xong đứng dậy, ngon là thích rồi phải không? Ăn rồi chớp chớp mắt, nháy mắt với người kế bên, ngon. Cho nên có thọ, có ái. Ái xong rồi đứng dậy thủ miếng, lấy miếng chiều ăn, giấu lại, có thủ.
Mà thủ mà giữ nó đó là nó sẽ có.
Mà cái có này là cái làm cho mình khổ, cho nên bắt đầu có thì phải có sẵn. Thí dụ như mình có xong rồi gì nữa? Sanh ngày mai không còn nữa, buồn. Cho nên có sanh, sanh thì phải có lão tử u bi. Cho nên các vị mà người ta quán nhân duyên á, đầu tiên người ta quán vậy đó. Ở đây là quán theo chiều dọc nè: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Cho nên quý vị nhớ là các thầy mà cầm cái tích trượng đó, nó có bốn cái chấu xuống. Ngài Địa Tạng cầm nó có bốn cái chấu, bốn cái đó tượng trưng cho tứ diệu đế. Rồi mỗi một chấu nó có ba cái khoen, cái tròn tròn khoen dính ở dưới đó, lắc lên nó kêu reng 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 gì đó. Bốn lần ba là 12, đó là thập nhị nhân duyên. Cho nên trên cái đầu tích trượng đó, tứ diệu đế thập nhị nhân duyên. Người tu đó, nắm cái đó, cầm cái gậy đó, cầm cái gậy của tứ diệu đế, của thập nhị nhân duyên, để nhắc nhở mình. Đó là mình nói theo quán cái nhân duyên. Ồ, mình thấy á, trên đời này không có cái gì tự nó có mặt hết á. Do cái này có mà cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Do có ăn bưởi mà có vỏ bưởi, do có vỏ bưởi tôi nói đem đi phơi khô, bữa nào tôi bệnh tôi mới có vỏ bưởi tôi sống. Rồi do có ăn bưởi cho nên tôi mới có được cái trắng trắng cái ruột cái gì đó. Cái đó nó kêu là cái gì? Cái trắng trắng của cái lớp dày của bưởi đó. Hả? Cái đó không còn biết kêu gì. Nhưng mà nhờ có cái đó mới có chè bưởi. Cho nên muốn nấu chè bưởi mà không có cái đó đâu có nấu được. Cho nên cái này có là cái kia có. Giờ bây giờ tôi có phơi vỏ bưởi mà tôi không có bệnh tôi sống làm chi? Cho nên nhờ có vỏ bưởi cho nên mỗi lần bệnh cái tôi có nồi nước sống. Cái này có là cái kia có, cái này sanh là cái kia sanh. Đó là cái chánh kiến của đạo Phật. Ở trong kinh Trung Đạo Nhân, kinh Trung Đạo Nhân Duyên, tôn giả Tán Đà Ca Chiên Viên gặp Đức Phật hỏi: thưa Thế Tôn, Thế Tôn thường nói chánh kiến, vậy chánh kiến là gì? Đức Phật dạy: người có chánh kiến là thấy tất cả nó đều có cái sự liên đới với nhau. Vì có mùa thu cho nên mình mới có khóa tu mùa thu, phải không? Vì có mùa thu mình, và vì mình muốn có, mình có cơ sở, mình có nơi chốn cho nên mình mới tổ chức khóa tu. Mà vì có Pháp Hòa đề xướng khóa tu, rồi các thầy phụ khóa tu, cho nên các vị mới đến đây tu. Thí dụ vậy đó. Tức là cái này có là cái kia có, cái này sanh là cái kia sanh. Cho nên người có chánh kiến như vậy á, thì người ta dứt được cái gì? Dứt được cái si mê, mà người ta thấy rằng một mình có thể làm được. Và thưa không, không có cái gì mà một mình nó có thể nó có mặt được. Tôi có làm gì nó đang tự nhiên đi ngang chữ tôi. Mình nói thôi, chứ nếu mình nhìn kỹ là mình biết là có, mình đã có từng ngày mình chọc ghẹo người ta rồi. Mà nhiều khi mình không có chọc ghẹo thẳng, thấy ta ngồi đó mình nói móc. Mình nói xa nói gần. Rồi người ta, tại mình có cái tánh vậy cho nên người ta cũng để gì? Để cái đó trong lòng. Tại vì người ta luôn, người ta nói rằng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, để đó. Cho nên cái này có là cái kia có, cái này sanh là cái kia sanh. Ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ngộ được cũng cái chỗ này. Tuần rồi Pháp Hòa có kể chuyện đó. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai người bạn thân với nhau, mà cũng là hai người đạo sư của hai cái nhóm đệ tử. Và hai người có một cái giao ước với nhau: nếu như mà ai tìm được người thầy thì mình phải báo cho nhau biết. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất một hôm đi trên đường gặp Ngài A Thiết Thủy, Ngài một trong những năm anh em Ngài Kiều Trần Như. Đến xin lỗi: tôi thấy cái đạo phong của Ngài đẹp quá, xin lỗi thầy của thầy là ai? Thầy của tôi là Sa Môn Gotama. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Thì Ngài A Thuyết Thị đọc các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi đã từng dạy như thế. Đọc bài kệ vậy thôi. Đọc xong thì Ngài Xá Lợi Phất bừng sáng lên và hiểu ra được rằng, tại vì sao biết không? Tại vì Ngài Xá Lợi Phất là người trí tuệ mà. Ngài đã sẵn có cái chủng tử giác ngộ trong lòng Ngài rồi, cho nên người ta búng cái, ta khai cái là Ngài sáng liền. Cho nên cái mình đã sẵn có cái sự giác ngộ gọi là bổn giác, rồi ai đó chạm vào đó một cái, mình bừng sáng lên ngay giây phút đó, gọi là thị giác. Và từ đó mình tu cho tới ngày mình thành đạo, gọi là cứu cánh giác. Giác có ba loại: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Trong lòng mình có tình thương, cho nên vừa thấy cái người đó khổ là nó chạm vào cái trái tim từ bi của mình liền. Cho mình có bổn giác chứ. Quý vị không có bổn giác, quý vị đâu có ngồi đây đó. Mà người khác mà người ta đã không có cùng một tầng số giác ngộ với mình thì người ta nói, người ta nhìn mình ta tức cười quá. Có một cô Phật tử đi đến đây thăm chùa, ở vài ngày rồi đi về. Thì mấy đứa con nó cứ đi theo, nó hỏi hoài: Mâm, Mâm có xua, Mâm muốn đi tới đâu chỗ đó không? Cái chỗ mà mẹ không có quen với ai hết. Rồi mẹ tới đó, mẹ nói mẹ ăn chay, mẹ tới đó mẹ ở chùa. Nó cứ đi theo cho tới sắp sửa lên máy bay mà nó vẫn còn hỏi: Are you sure? Xin phép đại chúng, nó còn nói: You something wrong. Rồi khi mẹ đến đây á, mẹ chụp hình đại chúng đang ngồi thiền dưới đất, ngồi tụng kinh, ăn cơm, im lặng, gửi về cho nó. Nó còn nói má nó crazy nặng nữa chứ. Tự nhiên ở nhà có ghế salon ngồi, có giường không nằm, đi vô trong ngồi tréo chân cút nguyên ngày. Ở nhà ăn nói tự do, vô chồng ăn không cháu cho nói, vậy mà chịu đi. Đó. Nên mẹ có cái chỗ giác đó, cho nên người ta nói tới cái chỗ đó là mẹ thích đi liền. Cho nên người không có cái chủng tử đó không tới được. Cho nên mình quán cái nhân duyên mới đầu là mình quán theo cái chiều như vậy. Nhưng mình tu là không phải thấy nó làm vậy để nó làm vậy, mà mình biết làm sao. Tu là mình chuyển. Bây giờ bắt đầu mình đi hàng dọc nè. Mình đi hàng ngang nè. Dọc là vậy đó: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Tức là mình cứ theo một cái chuỗi, một cái sự lôi kéo như vậy. Mình tu tập thì mình đi ngược lại, đi ngang lại. Bây giờ mình có vô minh, tu sao cho có minh, vậy mới có kết quả của cái tu chứ. Cũng giống như mình nói: trời, tôi khổ quá, tôi khổ quá, thì giờ mình phải làm sao để mình hết khổ chứ. Chứ đâu có phải ngồi đó em khổ vì yêu, em chết vì yêu được. Mình minh, mình đã bị vô minh thì mình tu cho có minh. Rồi bây giờ nhờ có minh, hồi xưa mình vô minh cho nên mình mới hành động. Bây giờ mình minh cho nên mình sẽ đưa cái minh này tới cái gì? Tới cái đại nguyện. Sáng rồi, sáng rồi, và thấy rằng xung quanh mình còn những cái phone chưa tắt, xung quanh mình còn có những chúng sanh khổ, cho nên mình sẽ đưa cái đại nguyện. Mỗi lần mà các thầy trẻ làm counseling á, tại vì thỉnh thoảng có những người lên chùa và họ muốn xin gặp quý thầy để nói chuyện, thì Pháp Hòa tùy đối tượng Pháp Hòa mời các thầy phụ. Nếu mà người nào lớn tuổi, có gia đình vân vân thì Hòa sẽ nói chuyện. Nhưng mà các em học sinh mà các em đang có khó khăn thì thường Pháp Hòa nhờ các thầy trẻ. Tại vì chắc chắn rằng có hai việc: một là cùng trang lứa và có thể rất cảm thông và rất hiểu nhau; hai là nói tiếng Anh được. Thì khi mà các em, các thầy nói chuyện xong thì Pháp Hòa hay hỏi thăm: sao con? Pháp Hòa hay đùa: làm ăn được không? Làm ăn được không? Và em nó có đỡ không? Trời ơi, nó khổ trầm luôn, khổ lắm thầy ơi. Vậy thôi con ráng nữa đi. Một lần nói đâu có hết, hai lần, ba lần. Và mới chủ nhật tuần rồi, Pháp Hòa có một thầy nói, xong thầy mới nói, để con ráng mỗi chủ nhật con dành cho em một chút thời gian, tốt lắm. Và con sẽ thấy rằng chúng sanh xung quanh mình nhiều người khổ lắm, tụi con chỉ gặp có một thôi, còn thầy gặp nhiều lắm. Và thầy cũng là một chúng sanh đang khổ. Vô minh, người mình bị vô minh cho nên mình hành. Bây giờ mình tu mình có minh thì sẽ đưa cái sáng, cái biết của mình đến cái chỗ đại nguyện. Vô minh thì vô hành, bây giờ minh thì đại nguyện. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Bây giờ mình không có sống bằng thức nữa. Thức là cái nhận thức, mà nhận thức thì thường hay sai lầm. Quý vị nhớ tụng cái bài đó không? Tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi. Mình có cái gốc tuệ căn nhưng mà chưa có vững chãi, còn tri giác thì thường hay sai lầm. Thấy thì phán xét, thấy thì mình nói, nhưng mà đôi khi mình nói đâu có đúng. Bây giờ mình từ cái thức mình đưa ra thành cái trí. Cái trí là gì? Phải suy xét cho kỹ, phải tìm tòi cho nó rõ ràng, để chúng ta không sống bằng cái thức. Vì thức là cái phân biệt, mà phân biệt là có sai lầm. Cho nên từ thức chuyển thành trí. Từ danh sắc. Danh sắc là gì? Là cái thân này nè, nói nôm na là thân tâm này nè. Cái tướng này là sắc, còn ở trong cái mình cảm thọ, cái mình suy nghĩ nó chỉ danh thôi, tại vì nó không thấy được. Thì bây giờ mình thị hiện. Thị hiện là gì? Mình biểu hiện. Ví dụ như là quý vị thấy sự thị hiện của quý vị màu nhiệm không? Ở nhà mình thị hiện làm người, làm mẹ, làm cha, làm anh, làm chị. Mình đi về chùa mình có thể thị hiện làm một Phật tử. Rồi trong khóa tu mình thị hiện. Bữa hôm mới vừa khai mạc khóa tu, cái con cô bệnh. Mà giờ cô bệnh quá, cô trúng gió rồi, đâu có đi về phòng được, ngồi ngay cửa chữa bệnh luôn. Thì cái vị Phật tử mà chữa bệnh đó là thị hiện. Vì trong cuộc sống của chúng ta tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta là thị hiện. Có nhiều khi mình la cái người đó, nhưng mà cũng là một hình thức thị hiện thôi. Cho nên mình hay gọi Đức Phật á, thị hiện đản sanh. Đức Phật thì không có khổ đau sanh tử gì nữa hết, nhưng mà tại chúng sanh mình sanh như vậy, lớn như vậy, thì Phật phải thị hiện giống như vậy. Cho nên mình á, trời mưa gì là lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con, mình đi theo cái chu kỳ vậy đó. Còn ai mà không làm đúng cái mình nói kỳ cục. Thì Đức Phật là người thị hiện cái đó. Thị hiện giống như chúng sanh mình phải sanh ra, rồi phải có gia đình, rồi mới bắt đầu giác ngộ đi tu, y chang như mình giờ chứ gì nữa. Có nhiều vị kể Pháp Hòa nghe là có một dạo nọ buồn lắm, bạn bè đưa mấy cái CD của quý thầy dục tủ nghe. Một ngày nọ dọn tủ thấy cái dĩa đó, trời nhớ trực lại, mình có dĩa này đâu 5-10 năm rồi, đâu giờ mình bỏ vô mình nghe thử coi. Tự nhiên bây giờ bắt đầu nó vô. Thì bây giờ mình tỉnh thức rồi, thì mình vẫn làm những tất cả những công việc đó, nhưng mà không đi theo cái dòng chuỗi của vô minh nữa, mà tất cả đều là sự thị hiện. Lục nhập. Lục nhập là mình mắt tai mũi miệng của mình tiếp xúc, mình nhận cái đó rồi mình tiếp xúc. Cho nên mình thành ra thân thọ dụng. Thọ, bây giờ hồi xưa mình thọ đâu thì mình nhiễm đó, bây giờ mình thọ thanh tịnh. Thí dụ như quý vị uống một ly nước trà, thì bây giờ đang uống ly nước trà thì mình biết mình đang uống ly nước trà. Hồi chiều có một vị lên thăm chùa, và vị này là lần đầu tiên đến. Thì trong khi mà ngồi tiếp xúc thì mình Pháp Hòa mới biết rằng vị này không phải Phật giáo, nhưng mà vì cảm mến thì lên thăm chùa. Thì trong khi mà ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa có thưa với, có chia sẻ cái cách tu tập của đạo Phật á, là an trú trong hiện tại. Tại vì cái quá khứ nó đã qua, cái tương lai thì chưa tới, mà cái hiện tại cũng không có nắm được. Tại vì thí dụ như nói chào chú thì cái chữ chào chú nó liền thành quá khứ, tích tắc thành quá khứ. Quý vị thấy nó, mặc dù nói là hôm nay, nhưng mà hôm nay sắp hết chưa? Sắp hết rồi. Và hôm nay sẽ đi qua và không bao giờ mình kéo lại được. Cho nên quá khứ mình không kéo lại được, hiện tại là nó đi qua liền liền, cho nên cũng không nắm được. Cho mình thọ một cách rất là thanh tịnh, tức là thọ một cách rất trong sáng. Bây giờ mình đang ở đây thì mình biết mình đang ở đây. Bây giờ ngồi đây vậy nè, năm tới chưa chắc mùa thu mình còn được gặp nhau đầy đủ như thế này. Do công ăn việc làm, hoàn cảnh, mỗi người sẽ không có mặt đầy đủ. Cho nên hãy thọ thanh tịnh. Mình đang có mặt với nhau trong từng giây phút của những ngày tu này, có mặt cho nhau. Thay vì mình thọ xong rồi mình ái, tức là mình luyến ái nó, thì bây giờ mình làm gì? Từ bi hỷ. Không có ái, nhưng mà có một cái niềm vui của tình thương. Thay vì mình giữ nó thì mình lại có một cái, mình có một cái hạnh nguyện, mình có cách sống, có tự tại. Quý vị đến đây, quý vị không bao giờ suy nghĩ là, mình chỉ biết là mình một ngày có 3 bữa ăn, nhưng không bao giờ suy nghĩ là sáng ngày mai ăn gì, trưa mai ăn gì, có không? Đâu có suy nghĩ gì đâu. Vì không suy nghĩ như vậy cho nên mỗi bữa ăn rất là tự tại, đi vào trong bữa ăn lấy một cách rất là nhẹ nhàng. Và người ta cúng cái gì mình ăn cái nấy, ăn một cách rất tự tại. Còn nếu mình nghe đồn nói trời ơi, chùa Tây Thiên nấu ăn ngon lắm, lúc nào tới cũng có bún riêu, bún Huế, cái bắt đầu từ ở nhà mình đi, bún riêu, bún Huế, tới hồi vô sắp hàng suốt 4 ngày không thấy riêu đâu, mà cũng thấy bún đâu, toàn bún rong không. Mình sẽ bị khổ. Còn bây giờ mình nhẹ nhàng, mình bước vào ai cúng cái gì mình ăn cái này. Cũng giống như trong cuộc mình, khi mình đi dự khóa tu, mình đi một mình mà mình không hề biết là mình sẽ gặp ai, ở chung với ai. Cho nên bước vào phòng một cách rất tự tại, tới hồi gặp cái người này rồi dính. Tôi thích cô đó rồi, cho tôi đổi phòng với cô đó đi. Này là ái nè, ái là thủ. Thủ là hữu nha, hữu là sanh nha. Mà có mặt với nhau rồi, nhớ là cái gần gũi này không bao giờ nó đẹp dần hoài đâu nghe. Mai mốt ra vỗ đầu hối hận ghê. Thí dụ vậy. Mới đầu mình xin ở với người này, nhưng mà tới hồi mình vô mình có bạn mới, mình muốn đổi với người kia. Hoặc là mình thấy tôi dễ lắm, ở với ai cũng được. Tới hồi vô nói chuyện với một người bạn chung xe từ phi trường về, hay là chung một chuyến bay, bắt đầu có ái. Thủ giữ trong lòng, lát vô xin đổi. Cho nên mình không còn tự tại nữa. Tự tại là gì? Là sống làm sao mình bất cứ ở đâu làm gì mình cũng nhẹ nhàng. Sáng mai ăn gì, miễn có ăn là được rồi. Mà người, cái quan trọng là mình thấy được cái công sức của người nấu. Chứ còn mình chỉ cần thọ bữa để ăn thôi. Thọ thanh tịnh mà. Thọ thanh tịnh, từ bi hỷ. Thay vì mình thủ thì bây giờ mình tự tại. Thay mà hãy là thủ thì có hữu, hữu là có. Bây giờ có, nhưng mà có một cách rất màu nhiệm, cho nên gọi là diệu hữu chân không. Cái gì nó cũng có mặt hết, nhưng mà có một cách rất màu nhiệm. Quý vị biết là quý vị đi đến những cái băng ghế ở dưới, những cái gốc cây ở dưới cái đồi, dưới kia chỗ màu ngó qua Phật Di Đà đó. Cách đây 13 năm thì trong khi mà các vị cưa gỗ làm những cái đường đi cho cái khu vực Khánh Anh, Khánh Hòa bây giờ đó, thì mấy cái khúc cây vụn nó bị bỏ ra ngoài. Thì Pháp Hòa đi vòng vòng và lượm hết mấy khúc cây đó lại, rồi còn mới so gom lại. Thì có một chú Phật tử, chú lên chú nói thầy có gì cho tôi làm phụ. Pháp Hòa mới đưa cái ý kiến Pháp Hòa ra, và nó Pháp Hòa muốn làm một cái ghế xung quanh cái dưới cái tàn cây này nè, chú có thể nào lấy cái đống gỗ vụn này chú đóng thành một cái bench mà xung quanh cái cây này được không? Thì chú đóng trong vòng 2 buổi thì có được những cái chỗ ngồi, cái ghế ngồi xung quanh như gốc cây. Hồi nãy nó là không, nó là rác, nó là vụn, nhưng bây giờ nó trở thành ra có một cái ghế ngồi rất màu nhiệm. Cái đó gọi là diệu hữu. Từ cái không mình biến nó thành có, nhưng mà trong khi nó có mình vẫn thấy nó là không, tại vì nó chỉ là những cái gỗ vụn do đinh, do gỗ ráp lại thôi, thì mình gọi là cái ghế, chứ hồi nãy nó là cái đống gỗ vụn. Cái thân này nè, nó cũng là diệu hữu đó chứ. Quý vị thấy thân mình có mặt một cách rất màu nhiệm không? Tự nhiên có con mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe, có mũi để ngửi, có miệng để nếm, vân vân, rất là màu nhiệm. Có cái tóc cũng hơi khó chịu, nhưng mà nhờ vậy cho nên nó che được cái mỏ hiềm, không có lạnh. Không có tóc nó thoải mái của nó, nhưng mà trời mùa đông cũng lạnh hơn người có tóc. Nhưng mà dù có dù không thì tất cả những cái chúng ta đang có đây có một cách rất màu nhiệm, nhưng mà nó bản chất của nó từ những cái không phải là thân. Mắt không phải là thân, mũi không phải là thân, những cái không phải là thân nó gom lại để tạm gọi một cái gọi là thân. Cho nên cái này có miracle, gọi là diệu hữu. Và trong nhìn cái diệu hữu này, chúng ta thấy được cái bản chất của nó chỉ là tạm có, cho nên gọi là chân không. Chân không là gì? Là cái không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Cái chữ không ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, không có nghĩa là không có gì hết. Nó không có nghĩa là nothing, mà nó có nghĩa là not real, không có thật, chỉ tạm có thôi. Thì mình quán như vậy đó, mình quán dọc, quán ngang, và mình, cái đó là hai cái cách tu tập của mình. Ví dụ như mình quán khổ, Phật dạy ha, trong Tứ Diệu Đế Phật dạy mình quán khổ nè, có thân là khổ, rồi nguyên nhân của khổ, rồi sau đó Phật dạy cho mình một con đường tu tập để mình giảm khổ và hết khổ. Vì cái đó là cái đặc biệt. Khi biết nó như vậy và mình đã từng sống theo cái chuỗi như vậy, bây giờ không, không làm như vậy nữa. Thí dụ như mình lớn lên đó, mình phải cầm một điếu thuốc với người ta để gọi là có oai, cầm hút thuốc cho nó có oai. Bây giờ một ngày nào đó mình phát hiện ra mình hút thuốc chỉ mang bệnh phóng tim thôi, thì bây giờ mình làm ngược trở lại, không hút thuốc. Mới đầu phải tập luyện, nhưng đến một ngày nào đó trước mặt mình người đang hút thuốc, một gói thuốc đang để, nhưng mà tự tại, không có bị nó dính mắt. Cái chỗ này á, cái chỗ này cũng giống như cái bài tụng sám hối vậy đó. Tâm được tịnh rồi, tội liền không. Thí dụ hồi đó Pháp Hòa có cái tâm tham, thấy ai để đồ hở là mình lấy. Như vậy thì kể mà cái gì có mặt là tội mình nó sanh liền, phải không? Thí dụ mình thích ăn cắp thì mình thấy bất cứ đồ đạc gì của ai để thì mình khởi tâm tham thì mình ăn cắp liền. Cho nên vật mà có thì tội liền sanh. Bây giờ tâm mình tỉnh rồi, lòng mình không còn tham nữa, cho nên đi ngang tất cả mọi cái mà nó có sẵn sàng rất thuận lợi cho mình ăn cắp nhưng không lấy, có phải là tâm mà tỉnh rồi thì tội liền không? Tâm tỉnh rồi thì tất cả những cái đó trước mặt mình nó nothing, nó không ăn thua gì mình nữa hết á. Đại chúng nên hiểu cái câu đó vậy. Tâm được, cái câu là tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Cái đồ người ta làm quên đó, nó đâu có mời gọi đó, nói bác ơi bác lấy giùm con đi, chủ có bỏ con rồi,
nó đâu có nói gì đâu, nó vẫn nằm đó. Mình đi ngang mình thấy tội nghiệp con quá, ai bỏ con đây để ông khiêng con về, để bà đem con về, mà sợ người ta biết nữa, lén lén bỏ túi đó. Nhưng mà một ngày nào đó mình hiểu rồi thì đồ vật để đó tỉnh. Ông thầy ông thấy cái cô đó té dưới nước, ông ẵm cô đó lên qua khỏi cái bờ suối, ông để xuống một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng mà ông thầy không có ẵm thì ông nghiêm trong lòng. Đến khi ông gặp, ông chịu hết nổi rồi, ông nói tôi không ngờ một người sư huynh mà tôi kính trọng xưa giờ giữ giới luật rất nghiêm minh mà hôm nay bồng một cô gái qua sông. Thì ông sư huynh nói, ủa sư đệ, tôi đã để cô gái đó xuống lâu rồi mà sao đệ còn ẵm cô tới đây? Cái ông ẵm đó, ông tự tại, vì cần giúp thì tôi giúp xong rồi thôi. Còn mình không có làm, nhưng mình không có làm bằng hành động, nhưng mình làm trong tâm thức của mình. Cho nên cái chân không diệu hữu là vậy. Cái chỗ mà tâm được tịnh rồi đó là cái chỗ tự tại đó. Cũng giống như hồi đó mình mới bắt tập ăn chay đó, mình còn thèm lắm, cho nên thấy mấy đứa nhỏ nó ăn không dám ra, sợ mất công rồi mình thèm, mà thèm chịu không nổi, bắt đầu ngồi ngó. Ngó xong rồi lát chịu hết nổi, vô lấy cái chén nó múc cho bé miếng còn mai mới ăn. Nhưng bây giờ mình hết rồi. Bây giờ mình ăn chay trường rồi. Bây giờ có ngon, có dở, chứ có gì mình không còn thèm. Cho nên mình thấy cái đó mà không hề khởi tâm gì hết, thì có phải là tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu không? Tâm tôi tịnh rồi, những cái này nó mang thua gì tôi nữa hết. Như người đã cai được thuốc thì người ngồi trước mặt họ có hút thuốc thì họ bình thản, họ không sinh khởi gì nữa hết. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh, thảy đều không. Tại sao vậy? Tại vì tâm anh vốn thanh tịnh, vật nó vốn không mời gọi, mình vốn không có muốn. Nhưng mà chẳng qua là tại mình sống gần cái môi trường, tâm tham nó có thể dễ sinh. Cho nên vật nó đâu có mời gọi mình đâu, nó đâu có biểu mình lấy nó đâu. Và mình cũng đâu có, từ nhỏ hồi nhỏ mình đâu có cái tính đó đâu. Nhưng mà lớn lên rồi biết xài tiền, biết trang điểm, cho nên mình thấy đồ là mình lấy. Cho nên tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu do đâu? Do tâm tịnh. Tội đây là ý nói cái pháp bên ngoài đó. Tội vì cả hai đều vốn thanh tịnh. Tội tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thật là trên sám hối. Nghĩa là mình ăn năn, mình sám hối làm sao đến mức là bây giờ mình không còn sinh khởi, mọi việc nó bình thường. Tôi hồi nhỏ vốn tôi vậy đó, nhưng mà tại vì tôi sống gần, hay lớn lên rồi mình chân diện với người ta, mình ăn xài người ta, cho nên bắt đầu túng thiếu mình phải tham. Bây giờ không cần nữa. Cũng giống như bây giờ này, mình đi chùa rồi nè, mình không còn muốn mặc đồ đẹp gì nữa hết. Cho nên vẫn đi shopping không? Vẫn đi, mà có còn mua sắm gì như hồi xưa nữa không? Không. Thậm chí giờ nó thôi, hồi còn trẻ còn hơn thua xe xui, chứ giờ già rồi không có muốn gì nữa hết. Con cái có dẫn đi thì đi chơi vậy thôi, đi dạo bộ, đi chơi với con cháu, chứ còn không có sinh khởi muốn mua gì nữa. Giờ nó có đẹp cũng kệ nó có rẻ cũng kệ nó. Tội tiêu tâm tịnh thấy điều không. Không cần nói sám hối gì hết, không cần nói tiêu trừ gì hết, không cần nói cai nghiện gì hết, mà không dính mắc gì hết. Chỗ đó nó sâu sắc lắm. Mà chỉ khi nào mình sống được với đó, mình hiểu được cái chỗ đó, mình vỡ lẽ ra, và mình thấy rằng ô cái bài này hay quá chừng. Tại vì tất cả tội tánh là vốn do tâm sanh. Chứ khi mình quán nhân duyên á, đó bây giờ mình nhìn và mình thấy rằng mình đang là cái người hồi xưa mình sống thuận duyên, thuận theo những cái duyên xấu. Cuối tuần phải đi chơi, có tiền phải mua sắm, người ta có cái này mình phải có, không có người ta nói mình quê. Đó, người ta làm điều này mình phải làm, không có người ta nói mình không biết chuyện, ví dụ vậy. Sống cứ mình cứ theo cái đà đó, và càng ngày mình càng lúng. đến một ngày đó, bây giờ mình tu tập rồi mình thấy rồi, đi ngược trở lại. Hồi xưa là mình cuốn theo một cái dòng, cho nên thập nhị nhân duyên mà nói vô minh duyên hành là một cái chuyện, một cái giáo lý nói theo cái để cho chúng ta hiểu như vậy đó. Chứ còn nếu mà mình hiểu sâu nữa là trong cái hành nó cũng có vô minh, trong cái hành nó cũng có vô minh. Tại vì nếu không có vô minh thì mình đâu có hành động xấu, cho nên trong hành vẫn có vô minh, chứ không phải nói vô minh rồi mới có hành. Trong hành vẫn có vô minh, trong khi mình hành vẫn có ái, có thủ ở trong đó. Cho nên cái này là một cái giáo lý nó tương tức. Thí dụ như mình nói trong chánh kiến có chánh tư duy không? Có không? Trong chánh kiến vẫn có chánh tư duy, trong chánh kiến vẫn có chánh tinh tấn, có chánh niệm chánh định. Nhờ có chánh niệm chánh định mới có chánh kiến chứ. Thành thử ra nói chánh kiến là nó, chứ không, nó không có phân riêng biệt, mà nó là một cái, nó một cái liên kết với nhau. Cái này có cho nên cái kia có. Thí dụ như mình nghe thỉnh một tiếng chuông thật là hay, nghe tiếng chuông hay, nhưng mà mình nghe luôn được cái gì? Nghe luôn được cả cái tâm thanh tịnh của cái người thỉnh chuông. Mặc dù họ không tuyên bố gì cả, nhưng mà trong tiếng chuông mình vẫn nghe được cái tâm họ. Tại vì tâm họ không tịnh, họ không thỉnh được một tiếng chuông hay như vậy. Cho nên có một hòa thượng đến chùa nghe một chú tiểu thỉnh chuông. Thì một hôm hòa thượng gọi chú tiểu lên: "Chú cho tôi biết khi chú thỉnh chuông chú làm gì?" Nói: "Dạ bạch hòa thượng, từ nhỏ con chỉ được biết dạy rằng khi con thỉnh chuông là con phải buông xả tất cả và con giữ tâm thanh tịnh để gửi lòng theo tiếng chuông." Hòa thượng mới nói: "Tiếng chuông của chú là tiếng chuông của Phật, hãy giữ tiếng chuông đó." Cái tiếng mõ cũng vậy, cái tiếng dép cũng vậy. Người đó đâu có cần tuyên bố là tôi đang bất an, chỉ nghe tiếng dép họ đi là biết họ bất an dữ lắm. Tại người có an thì tiếng dép đi rất nhẹ, người chưa an, người còn lăng xăng, đi tiếng dép nghe dữ lắm. Người có an thì mở cửa đóng cửa biết liền đang có an. Còn người không có an, đẩy cửa cái rầm, để cửa cái rầm, ra vô một ngày không biết bao nhiêu lần, mà cửa lúc nào cũng rầm rầm theo tiếng cửa, theo tiếng bước vô bước ra của họ. Cho nên lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lợp cợp là biết lòng chưa an. Mình chưa an cho nên cái tiếng dép của mình nó thể hiện. Mình chưa an cho nên cái tiếng để chén, để đũa, để muỗng lên bàn nghe nó khiếp. Còn mình có an rồi thì tất cả những cái hành động nó đi theo cái tâm của mình. Trong trong các em mà trẻ hay lên chùa, Pháp Hòa hay nhắc đó, mấy con giống như là một tờ giấy trắng vậy đó, thì hãy rất là chánh niệm viết cái gì lên tờ giấy này. Thì Pháp Hòa mới đưa một ví dụ. Thí dụ như bây giờ con viết một cái câu hay lên cái tờ giấy, xong rồi con tặng cho ai đó, người ta sẽ giữ tờ giấy này vì tờ giấy này có một bài thơ rất hay, một cái câu rất hay, ta giữ nó. Rồi 10 năm sau con gặp lại người đó, người đó vẫn giữ tờ giấy đó, tại vì nó đẹp, nó hay, và cứ như thế mà truyền. Nhưng nếu mà con có một tờ giấy, con cầm cái viết, con vẽ bậy vẽ bạ, con viết lung tung lên đó, chẳng cần tới ngày mai đâu, đứng dậy một cái là vò tờ giấy đó lại, vứt vô thùng rác liền. Tại vì tờ giấy này viết tầm bậy tầm bạ, không có gì đặc biệt hết. Cho nên ngày xưa cái tâm thức của mình là mình ghi cái đó đó, cái khen, cái chê, cái mà phiền não hàng ngày. Bây giờ mình tu rồi, bắt đầu chuẩn bị clean bớt. Bây giờ trong cái trang giấy tâm của mình chỉ những dòng thơ thật hay. Mùa thu gió mát lá vàng, người người vân tập đạo tràng học tu, sáng chiều thiền tọa công phu, ngắm nhìn mây nước nhàn du tháng ngày. Bạn đã đến Tây Thiên, xin rũ bỏ ưu phiền, từng bước chân an lạc, ngắm mây trời thiên nhiên. mình ghi những cái đó trong tâm của mình, thì cái tờ giấy này đi đâu làm gì mình cũng có những bài thơ nho nhỏ bỏ túi. Khi lòng giận tức xuống sang thì mình sẽ nói những lời ngổn ngang buồn lòng. Khi tâm mình được rỗng không, lời nào ý nấy đẹp lòng với nhau. Tại sao mình phải đọc kinh? Tính kinh có nhiều đọc hoài vậy? Tại vì mỗi lần mình đọc là mình tẩy, mình đẩy mấy cái tạp nó ra và mình để cái này vào. Tủ lạnh còn phải lâu lâu clean mà. Chén bát phải rửa dọn để mình mới có đựng những thức ăn mới được. Tủ đá, tủ lạnh lâu lâu phải clean up. Nhà mình có những cái tủ đựng thức ăn khô, lâu lâu phải đem ra dọn dẹp. Trời ơi, mà trong lòng này mấy chục năm có dọn ngày nào hết trơn. Mà chuyện gì mình cũng gom hết. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hay, chuyện dở, chuyện xấu, chuyện tốt của ai mình cũng gom hết, mà hình như không có clean up. Cho nên 4 ngày này là mình, thời gian mình clean up, dọn dẹp. Cái gì không cần thiết cho nó ra, cái gì nó không còn dùng được nữa cho nó ra. Cũng giống như lâu lâu sổ quần áo dục vậy đó. Có những cái còn nhãn luôn nha, giày còn nguyên nhãn luôn á. Tại lúc đó thấy đẹp, mod, xịn, rẻ, đủ thứ yếu tố để phải mua hết. Bây giờ lúc nó ra đủ thứ yếu tố phải dục hết, tu rồi không cần nữa. Quá thời, lỗi thời, không vừa gì gì đó, mình có lý do để mình bỏ nó ra. Nhưng mà hình như mình không có lý do gì để bỏ phiền não hết trơn. Uổng quá. Cho nên mong đại chúng, hôm nay là ngày Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị ngày đầu, ngày giới thiệu và hướng dẫn cho đại chúng có một khái niệm khi mình tu tập. Nhớ là mình phải có trường thời tu, lạc tu. Lạc tu hay là tu lạc? Không có được tu lạc nha. Mình phải lạc tu. Trường thời tu, lạc tu, vô gián tu. Và mình phải biết rằng á, cái nhân duyên mà chúng ta có mặt được ở đây quý hiếm lắm. Không phải dễ đâu. Tại vì sức khỏe mỗi ngày mình khác đi, và chưa chắc mình còn có nhiều sức khỏe, hay là thời gian công việc của mình khó mà chúng ta có thể dự được. Nhiều khi á, cái khóa tu nó sát cửa nhà mình mà mình không tới được nữa đó. Chứ không phải là quý vị mà bỏ cả ngàn cây số để đến đây đâu. Cho nên không có lãng phí. Chúc đại chúng có một buổi tối ngủ ngon. Ngày mai sáng chúng ta bước vào ngày thứ hai của khóa tu, và Pháp Hòa tin chắc rằng ngày mai quý vị sẽ quen dần với sự tu tập này. Hôm nay là quý vị trải nghiệm rồi đó ha. Ngủ dậy mấy giờ, ăn sáng ra sao, ăn trưa thế nào, thiền hành thế nào, nghe pháp thế nào, lại ngủ bất danh ra làm sao, biết hết rồi. Ngày mai mình sẽ trở lại một cái thời khóa như thường, và mình sẽ làm hay hơn, hạnh phúc hơn. Hôm qua mình lại, mình cứ sáng, hôm nay mình lại, mình cứ canh hoài, coi còn bao nhiêu lại nữa. Thưa đại chúng, tối hôm nay quý vị về nghỉ sớm. Trừ những vị nào ghi danh quy Tam Bảo thì ở lại, hoặc là mình muốn hộ niệm trợ duyên cho bạn của mình thì mình ở lại hộ niệm. Còn không thì quý vị có thời gian để về tắm rửa, nghỉ ngơi sớm, ngày mai chuẩn bị cho một ngày mới. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được cái cơ hội chia sẻ với đại chúng trong sự tu tập. Và nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.